ở chung á, chỉ có một mình em gánh thôi á chị. Chồng em không có làm gì hết trơn á, nói chung là thu nhập hoặc là những cái gì á là cũng là em hết trơn á, em lo cái gì em cũng lo, ăn uống hàng ngày em cũng lo. Anh cũng có chơi mà kiểu cờ bạc ở trên mạng á chị, rồi nghe nọ một người làm mà phải đi trả nợ cho người kia thì chị biết là mình cũng phải ấm ức.
Bạn nữ này liên lạc với tôi lúc 9 giờ tối và đã khóc rất nhiều. Bạn mới cưới được khoảng 3 tháng và đang ở trong giai đoạn vợ chồng son. Lẽ ra đây là thời gian đẹp nhất của hôn nhân thì bạn lại cảm giác như rơi xuống vực. Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức về người chồng vỡ òa khi có người lắng nghe. Đừng giữ nỗi đau một mình vì bạn xứng đáng hạnh phúc. Đây là podcast Bạn ổn không? Chương trình có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Bạn ơi, hãy mạnh dạn liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn ổn không để được các chuyên gia giúp đỡ. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Em với chồng em á mới cưới, quen cũng tầm 4 năm, cũng có sống chung với nhau
2 năm.
Nghĩ là cưới xong rồi á thì kiểu sẽ thay đổi hoặc là kiểu như là xây dựng gia đình nhỏ với em á chị. Tụi em mới đang bị cái khúc mắc á là anh cũng có chơi mà kiểu cờ bạc ở trên mạng á chị. Rồi nghe đợi cũng mấy lần rồi, trước cưới á thì cũng có, nhưng mà là số ít thôi, em cũng đứng ra em trả. Em cũng không biết là bao nhiêu nhưng mà mỗi lần cứ 10 triệu, 5 triệu. Và cái lúc anh nói em xong á, đại ra là 40 nữa rồi á, cưới xong rồi hai đứa cũng có vốn, em cũng trả thêm là một mớ là đã giải quyết xong rồi. Rồi mới có mấy ngày à, anh nói thêm là mượn của ông bạn á là 20 triệu đó. Rồi xong rồi bây giờ là anh không có dám nói gia đình nên là em mới nói, anh nói mẹ chồng dưới là kiểu như vậy, 20 triệu đó là để cho em ở tiệm này chị lại mua máy móc á, thì kiểu như là mang tiếng của em thôi, là ra 20 triệu. Thì hiện tại giờ là tụi em còn nợ đâu đó cũng tầm khoảng chừng 40 triệu đi. Em thấy cái số này á, nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà không phải là nó quá nhỏ. Tại vì á, em cũng phải cầm cự em làm, em làm em kiếm từng đồng á chị, em không có xe xua. Nhưng mà em nói so với người khác á, mà 40 triệu thì nó không có lớn nữa. Nếu như mà hai đứa mà chịu làm á, thì kiếm lại cũng không bao lâu. Lúc trước á chị, là chồng em không có làm gì hết trơn á, xin làm gì cũng đủ hết trơn á. Rồi bây giờ anh mới đi xin việc ở chỗ kia là làm ở trong xưởng kiểu in ấn thôi, thì lương tháng mới có thử việc mới có 5 triệu à. Nói chung là thu nhập hoặc là những cái gì á là cũng là em hết trơn á. Em lo cái gì em cũng lo, ăn uống hàng ngày em cũng lo, rồi tiền xăng cậu hay anh ăn uống bỏ túi thì cũng là em. 4 năm á, là trong đó là có 2 năm là hai đứa em là quen nhau mà kiểu không có ở chung, nhưng mà trong mà 2 năm ở chung á, đa phần là em đã chi tiêu hết anh chị. Hồi trước á là em làm có tiền, em có khoản riêng, em dư giả. Rồi á sau này mà trả cái phần mà 40 triệu kia là em đã bán hết 4 chỉ vàng cưới nữa. Nhưng mà giờ cũng chưa ai biết là em bán vàng cưới rồi hết á. Hiện tại á em nói thiệt thiếu thốn hay gì á là cũng là một mình em gánh không, mà em mượn bạn bè của em. Hiện tại em cũng đang nợ bạn bè em là cũng mười mấy triệu, nhưng mà đó là không sao. Tại vì cái đó em làm em trả được. Nhưng mà em nói là anh không có nghĩ cho em á chị. Rồi anh cũng hứa hẹn là đám xong rồi thì sẽ cũng làm lại với chị. Em cũng nghĩ là vợ chồng với nhau thì mình cứ không có vấn đề này cũng sẽ có vấn đề kia. Nhưng mà em nghĩ em thương rồi, em nghĩ là sẽ thay đổi. Còn em á thì em suốt ngày em chỉ biết làm thôi. Em làm em kiếm tiền và em chỉ nghĩ cho gia đình. Nhưng mà những cái lần gần đây á, hai đứa em lại xảy ra mâu thuẫn nhiều lắm. Nhà ba hôm là cãi nhau, mỗi lần cãi nhau thì nếu như mà ở chung á thì anh ngủ võng, còn em thì ngủ trên. Mà đã nhiều lần á ngồi lại nói chuyện với nhau, em nói là dù có giận gì á cũng đừng có ngủ riêng, đừng có làm như vậy. Ví dụ như nhiều khi em hay cần nhà ảnh là về vấn đề nợ này kia, nhưng mà do em ấm ức trong người á chị, nên là một người làm mà phải đi trả nợ cho người kia thì chị biết là mình cũng phải ấm ức. Dạ nên đó là em cũng hơi nói, nhưng mà sau này á em cũng biết cái tính là anh không có thích làm gàm nên thôi, chuyện nó cũng xảy ra rồi em không có nói nữa. Mỗi lần mà có chuyện gì thì em cứ im lặng thôi, kiểu như em im cho qua chuyện cái chị, nhưng mà em chưa bao giờ bỏ mặt anh lần nào cả. Nhưng mà cứ cãi nhau tại vì giờ em đã mở một cái tiệm mà làm đẹp riêng của em rồi đó, nên là em sẽ ở tại tiệm này luôn. Chuyện mà gần đây nhất là cái hôm thứ bảy, cái vấn đề đó em cũng không biết là em sai ở đâu. Là hai đứa đi ăn với nhau rất là vui vẻ, Rồi mẹ anh điện kêu là để gửi cái tiền mà đóng lãi về đó chị. Thì em nói là cho số tài khoản đi, rồi xong rồi em chuyển. Cái tự nhiên cái từ cái lúc ăn mà từ đó về sau cái là ảnh quạo em luôn à. Ảnh về á, ảnh không nói chuyện với em, ảnh đưa em ở tiệm, rồi là từ đó tới ngày hôm nay. Tối đó em cũng giận lắm nhưng mà em nhẹ giọng xuống em nói là anh ơi qua rước em không có còn đồ bên này nữa, đồ em dơ hết rồi. Nhưng mà ảnh cũng im lặng, ảnh cũng không có qua. Qua ngày sau là ngày chủ nhật á, anh chỉ gửi cái số tài khoản qua cho em chuyển tiền thôi chứ không có nói thì bất cứ gì nữa trơn á. Em cũng là người xuống nước không à, em mới nói là vợ chồng với nhau có cái gì á thì anh phải nói chứ, để giải quyết chứ, để cái vấn đề nó cứ lặp đi lặp lại hoài em rất là chán. Tính em á thì nếu như mà tiếp tục thì mình phải giải quyết, còn không tiếp tục thì mình phải dừng vậy đi cho nó dễ, chứ em không thích dây dưa. Em cũng xuống nước, em cũng nói này nói kia, em điện là kia nọ là cũng không bắt máy nữa. Em nói ví dụ như mà em có vấn đề gì á, em ở đây có mình nên em à, rồi sao, nhưng mà anh không có nghĩ với em. Nhiều cái như nợ của ảnh em cũng không có nói với gia đình, tại vì trong mắt gia đình nó thì cứ nghĩ ảnh là ảnh hiền ảnh bình thường thôi chứ không có nghĩ là sẽ như vậy. Em cũng không có muốn mà làm cho gia đình nó mà nhìn với ánh mắt xấu nữa, người nói ra thì bà mẹ chồng em sẽ lo, nên là em cũng im lặng luôn, chỉ có một mình em gánh thôi á chị. Dạ hai em bằng tuổi á chị, nhưng mà em thấy cái suy nghĩ của em lúc nào em cũng chín chắn hơn chồng em chứ á. Anh suy nghĩ mà anh suy nghĩ thôi chứ anh không có làm, nhưng mà em biết ba người này thì em sẽ khổ. Mà lúc mà hai em quen nhau anh chịu cãi lắm luôn, anh làm đó, nhưng mà kiểu như mấy năm gần đây là anh dụ dẫm cho em. Giờ em muốn sao mà em vượt qua được cái lúc này, kiểu em buồn mà em thất vọng, em không biết nói gì với ai hết á.
Đỉnh điểm nhất là tiền của em trả 40 triệu ngoài, nên là anh tự ý anh lấy, anh đi nạp vào tài khoản, em bắt đầu chơi tiếp, cái kết quả là mất tiền hết. Bây giờ chồng sau nó là vui vẻ đi du lịch này kia nọ, nhưng mà cuộc sống hôn nhân của em thì ngược lại là bị nợ. Em chưa có kết hôn á thì cuộc sống em rất là thoải mái, em rất là vui vẻ, tự nhiên dính vô hôn nhân là mình định mình có vốn mà bây giờ lại bị nợ nữa. Em cũng cho cơ hội là để sửa rồi kia nọ, thì nói chung là tầm khoảng chừng một tháng mấy nay á thì anh không có chơi nữa.
Bọn em đã có con chung gì chưa?
Dạ chưa ạ. À, bắt đầu quen á em thấy ảnh được cái tính là ảnh rất là siêng năng chịu khó, rất là cặm cụi làm luôn. Là 2 năm đầu mà quen nhau á thì cũng làm những công việc buôn bán rồi thôi, về sau cái 2 năm thì về ở chung rồi cũng rồi cái bắt đầu là không có làm cái công việc đó nữa, cái bắt đầu là cứ trì trệ xuống luôn, cái tư duy cũng trì trệ kiểu như không có muốn làm gì hết trơn á chị, chỉ phụ em thôi, tại vì em cũng còn tình nghĩa với ảnh. Hiện tại giờ cái công việc em cũng ok mà cái gì em cũng thấy tạm ổn chứ, mà em cũng mới tạm sao mà em lại dính dáng vô cái mối quan hệ vậy. Nhiều khi em biết là có tiếp tục thì nó cũng không tốt lên được á,
Em tự cảm thấy là nếu tiếp tục thì cũng không tốt lên được.
tại vì cái tư duy của em á lúc nào em cũng phải là phát triển, với lại em kiểu cứ mình cứ làm rồi á thì nó sẽ thành công á chị. Nhưng mà còn ảnh thì ảnh lại cái tư duy của ảnh thì lại muốn làm cái gì là phải có liền á, kiểu như là phải đạt được cái kết quả liền.
Cậu ấy như em nói là 2 năm đầu cũng chăm chỉ đúng không nào?
Dạ đúng
Sau
rồi.
đó thì mới bắt đầu lại ì ra và không muốn làm việc thôi đúng không? Vậy thì theo em điều gì khiến cậu lại thay đổi một cách nó nhanh như vậy và nhiều như vậy?
Nói chung là cái khoảng thời gian mà lúc 2 năm đó là ảnh có bỏ em, kiểu cũng ham tiền á nên là quen cái người kia có điều kiện hơn. Nhưng mà cái này không phải là em tự tin, nhưng mà em cảm nhận được á là ảnh thương em chứ không phải là thương cái đó, thương người đó. Nhưng mà kiểu như gì chắc là còn hoàn cảnh mà kiểu gia đình á, thì gia đình cũng không có được khá giả chị, là chắc kiểu ham tiền hay như thế nào, nhưng mà cũng đâu có được gì đâu mới buông ra. Chia tay với anh chồng em hiện tại á thì tầm khoảng chừng mười mấy 20 ngày à, là bắt đầu là cũng kiếm lại em rồi năn nỉ rồi rồi làm đủ thứ hết trơn á. Mà hiện tại em làm bên spa, em mới mở ra nhưng mà khách khứa của em cũng ổn, và em thấy được cái đường mà phát triển tương lai của em thì nó dài và nó có khả năng.
Có những cái không chỉ tình cảm mà cả những cái tình nghĩa nữa phải không nào, tại vì dù sao cũng đã quen nhau 4 năm và sống với nhau 2 năm trước khi kết hôn rồi đúng không,
Dạ
cũng
đúng
xảy
ạ.
ra nhiều chuyện rồi, cũng từng cãi cọ rồi rồi từng bỏ nhau rồi quay lại rồi tha thứ. Em yêu người này vì điều gì vậy?
Từ lúc đầu kiểu như là em thấy là tính tình hai đứa rất là hợp nhau, kiểu như ảnh hiểu được em, cũng có cái mã đẹp trai, với lại là cũng nói chuyện cũng dẻo, chu đáo với tất cả mọi người luôn á. Nhưng mà vậy thì sẽ dễ làm cho người khác thích lắm. Kiểu tìm hiểu nhau mới quen á thì em cũng phát hiện là nhắn tin với đứa này đứa kia, nhưng mà dần về sau này cái tính nó không còn nữa.
À, và em sợ rằng là cậu ấy cũng sẽ không phải là người chung thủy đúng không nào?
Dạ đúng rồi. Dạ em nghĩ là như bây giờ đang lúc mà ảnh khó khăn á thì ảnh sẽ ở bên em, còn nếu như mà sau này ví dụ như mà được có một ngày mà ảnh thành công á thì em nghĩ là sẽ thay đổi. Em cũng không biết từ khi nào nữa nhưng mà trong đầu em lại lúc nào cũng suy nghĩ như vậy.
À, em có nhiều cái nỗi lo sợ khi sống cùng người này lắm ha. Có thể có những cái nỗi lo sợ nó đến từ chính những cái trải nghiệm thực tế của em với cái người này trong quá khứ, là lỗi đã từng cái nọ thế kia phải không nào, và cũng có thể là nó đến từ đâu đó trong tuổi thơ của em hoặc trước đó, cái trải nghiệm trong thời trẻ của em phải không. Ừ. Thử nhìn lại xem nó có bị kích hoạt hoặc có bị cộng hưởng theo cái cách như em đang nghĩ là đàn ông nhưng mà lăng nhăng rồi không chung thủy, rồi lúc khó khăn thì ở bên cạnh người phụ nữ, xong rồi lợi dụng, rồi lúc có thì hất người phụ nữ đi. Em có thường hay gặp như thế không? Em có
Em hay coi ở trên mạng này kia nọ đó chị, những cái
ừ.
thực tế đó, đó thì với lại em lướt em cũng thấy cái tình cảnh nó nhiều á.
Và em tự lập cho mình một cái niềm tin là à, đàn ông dễ như thế đúng không, nhất là cái anh giống như chồng em đúng không.
Dạ đúng rồi ạ.
Nếu có cái niềm tin đó thì sống với nhau làm sao nổi. Hiện tại đang có một cái niềm tin nó sẽ ngăn trở cái việc em chung sống với người này, bởi vì khi một mối quan hệ mà không có niềm tin vào nhau em à, thì nó không bền vững được bất kỳ một mối quan hệ gì, đặc biệt là mối quan hệ lứa đôi, là mối quan hệ mà người ta cộng sinh với nhau. Trước cả yêu thương nó phải là sự tôn trọng và tin cậy nữa.
Cái này trong đầu em suy nghĩ thôi, nhưng mà còn
Ừ.
đối với ở ngoài ấy, thì em lúc nào em cũng muốn là vợ chồng sẽ hòa thuận và sẽ cố gắng mà để có cái mục đích chung nhau để sống, nhưng mà hiện tại thì em không thể nào mà nói chuyện với ảnh được hoặc là đặt ra một cái nguyên tắc chung để hai đứa, chứ không phải là mỗi lần mà cãi nhau ấy, thì lại giống như là lần này là ảnh im lặng luôn, thì em đâu có biết vấn đề nằm ở đâu đâu mà em giải quyết. Em cũng không nói là em đúng hết, nhưng mà ví dụ như em sai cái gì đó thì ảnh nói ra thì lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, hoặc là em không thích gì ở ảnh thì em cũng sẽ nói rồi mình rút kinh nghiệm, rút kết ra.
Nhưng mà cuối cùng mình vẫn quan trọng nhất, mình vẫn phải nhìn ra sự thật. Em có sẵn sàng nhìn cái sự thật nó rõ ràng hơn không? Ở đây là mình sẽ phải chia sẻ rất thật với nhau. Thứ nhất là cái mối quan hệ của hai em nó đang có những cái vấn đề sẵn từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Cái vấn đề em vừa nói đến cuối cùng ấy là một vấn đề rất là nghiêm trọng, nên chị mới nhắc lại cái vấn đề đó đầu tiên. Đó là niềm tin vào nhau là không có. Không chỉ ở em với đối với bạn ý, mà từ bạn ý đối với em cũng không có cái niềm tin. Ha? Mà chị đã nói là mọi mối quan hệ đều phải dựa trên cái niềm tin. À, dù không tuyệt đối được thì cũng phải có sự tin cậy nhất định. À, rồi sự tôn trọng đúng không, là mối quan hệ mà bạn đời nữa thì phải là để tin cậy, tôn trọng và tình yêu tình dục nữa, còn những cái thứ khác nữa. Nhưng mà trước tiên để mà nó tồn tại lâu dài bền vững được, nó đi được với nhau một cách nó thực sự là hòa hợp được với nhau á, thực sự mà là bạn đời với nhau được á, thì nó phải có sự tin cậy và tôn trọng ở đây em ạ. À, mà ở đây ở hai em đang thiếu cái yếu tố đầu tiên tiên quyết đó. Cái thứ hai đó, bạn ấy đối với em á chưa bao giờ là một cái lựa chọn mà tốt nhất cả. Tức là trong em ấy, bạn ấy chưa bao giờ phải là một lựa chọn tốt nhất của em cả. Thì với bạn ấy cũng như vậy. Bạn ấy chưa bao giờ coi em là lựa chọn tốt nhất của bạn ấy cả. Và bạn ấy thậm chí đã bỏ em để đi cua người khác trong quá trình đang yêu đương. Tức là vị trí của em trong mắt bạn ấy nó không được cao. Người ta không đủ coi trọng em ấy. Lúc yêu mà đã như thế, lúc sống nhau làm sao mà còn có cái khả năng để mà chấp nhận nhau. Vì lúc lúc yêu ấy, mình hầu hết mới đang nhìn được cái đẹp của nhau ấy, hoặc nhìn thấy cái thứ mình thích ở cái người còn lại. Nhưng lúc sống với nhau rồi ấy, là phải nhìn thấy hết mọi mặt của nhau, cả điểm sáng điểm tối, điểm mình thích điểm mình không thích. Mình sống nhau cả đời hoặc cả ngày ấy, làm sao mà đi che giấu được những cái mặt lạ của mình. Đeo mặt lạ suốt ngày làm sao được. Đôi khi mình không cố tình đeo mặt lạ với người thân của mình, nhưng ở ra ngoài đời mình vô tình đeo mặt lạ lên để mình phòng vệ cho mình, hoặc mình muốn làm cho mình đẹp đẽ. Nhưng mà khi về nhà mình không phải đeo mặt mặt nạ suốt nữa em ạ. À, nó sẽ nhìn thấy hết về nhau dần dần đó. Cái lúc đó người ta có thể sống tiếp được với nhau hay không là một điều cũng rất khó khăn, đòi hỏi cái sự chấp nhận, sự khác biệt, chấp nhận con người khác ở bên cạnh mình với toàn bộ con người thật của họ. Thế tuy nhiên là ở đây là những lúc bọn em mới show cái đẹp ra thôi, còn chưa ổn nữa, là họ vẫn chưa coi trọng mình chưa coi trọng họ nữa. À, và họ luôn luôn đứng núi này trông núi nọ. Thế thì một cái trực giác bên trong em, một cái linh tính trong em rằng là người này sẽ không phải là cái người mà luôn luôn hết lòng với em phải không nào, là cái điều cũng có thật, bởi vì nó có được những cái minh chứng thật trong cái đời sống bọn em yêu đương nhau trong 4 năm phải không.
Đúng rồi ạ.
Ừ. Thế thì nếu ngay từ đầu đã có những cái vấn đề như vậy, đã không phải là một lựa chọn tốt phù hợp như vậy, và mình vẫn quyết định kết hôn như vậy ấy, thì nó là một thứ làm cho mình rất khó khăn đấy. Mình chưa nói đến những cái yếu tố khác vẫn còn ở đây nhé. Trong cái tình yêu nó, người ta không cần định nghĩa nó là gì, nhưng biết là tình yêu ngay lập tức. Ở đó người ta coi cái người còn lại ấy, là chính họ, thậm chí hơn chính họ. Tình yêu thật sự ngay lập tức khi mà mình sẵn sàng làm những cái điều tốt cho người kia, tự nguyện hy sinh vì người kia.
hy sinh là cách người đời gọi, họ không nói là hy sinh, họ tự nguyện làm mọi thứ tốt đẹp cho người kia một cách tự nguyện, không có ý nghĩa gì hy sinh ở đây cả, thậm chí quên mình đi vì người còn lại, khủng khiếp như vậy đó. Và cái hạnh phúc của người còn lại, niềm vui của người còn lại là rất quan trọng với mình, và lúc đấy hai người là cũng như là một thôi. Nhưng mà cái vấn đề là họ nói là trong yêu, tình yêu thì bạn yêu thật sự thì bạn đánh mất trái tim là vì như vậy, tại vì cái đối tượng đó thậm chí với mình nó còn quan trọng hơn cả mình luôn nữa. Cái người bạn này đồng hành với mình cả đời, vậy thì mình phải có sự tôn trọng và tin cậy người này đến mức độ mình muốn đi với người này cả đời. Tại vì yêu đương thì nó sẽ có rất là nhiều giai đoạn, và sẽ có đến những giai đoạn nó sẽ chuyển hóa mà mình còn không nhận ra đó là tình yêu luôn nữa. Thì trong cái đời sống vợ chồng nó sẽ khác, cái tình yêu nó sẽ biến hóa khác đi trong đời sống yêu đương đơn thuần lắm. Nhưng trước tiên là nó phải có mối quan hệ tình bạn ở đây, sự tin cậy và sự tôn trọng là ở hai em là đang không có cái điều đó, và đấy mới là vấn đề nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ của hai em. Thêm nữa, bạn ấy đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực kể từ khi yêu và lấy em, sống với em, đúng không? Vậy là hai bên đã có cái sự tương tác với nhau một cách không đúng cách, hoặc là mình đã vô tình kích hoạt nhau một cách nó không đúng cách. Có thể là em bao bọc bạn ấy, em lo lắng cho bạn ấy đã khiến kích hoạt cái con người mà lười biếng, ỉ lại và lợi dụng người khác của bạn ấy. Chị đang nói là có thể thôi nhá. Thế thì ở đây nếu mình tiếp tục sống với nhau thì mình phải thay đổi cái cách mình tương tác với nhau, cách mình hành xử với nhau, để không vô tình kích hoạt những cái tiêu cực ở trong nhau lên. Sống với nhau bắt đầu 2 năm đã đuổi cãi nhau nhiều hơn, đúng không nào?
Đúng rồi ạ.
Thế thì ở đây người con trai khi mà chưa chinh phục được người phụ nữ họ đang đi cưa đó, thì họ sẽ cố gắng làm mọi thứ để mà làm sao cho người phụ nữ đó yêu mình, đúng không nào? Bạn ấy chắc cũng từng làm như vậy với em chứ?
Đúng rồi ạ.
Tại vì lúc đấy họ đang chinh phục một con mồi, họ đang đi săn mồi ấy mà, họ cần phải làm, cần phải tập trung hết sức vào cái con mồi đó và làm mọi cách có thể để cua được con mồi đó. Và lúc đấy các cái hormone nội tiết tố bên trong nó phát ra rất nhiều cái tín hiệu, rất nhiều cái thứ làm cho họ hưng phấn, họ hào hứng, họ say mê, rồi làm cho họ cảm thấy khao khát thèm muốn cái con mồi đó. Hay ở đây là cái người phụ nữ mà họ đang hướng tới đó em ạ. Nên cái lúc đó người phụ nữ tự nhiên đối với họ quá là đáng giá luôn á. Và nếu các cặp đôi mà chỉ đến với nhau bằng cái tình yêu đương mang tính chất bản năng hormone đơn thuần như vậy á, thì hết cái giai đoạn nồng đàn một chút này là cái giai đoạn nồng đàn này có được khi mà họ chưa có được cái người phụ nữ đó em nhé. Đến khi mà họ có người phụ nữ đó, họ chinh phục được người phụ nữ đó rồi á, thì lập tức các cái hormone nó trở lại trạng thái bình thường, cân bằng lại để cho người ta sống được bình thường. Và các hormone nó dâng trào trước đó nó sẽ trở lại cái trạng thái bình thường của nó. Và cái sự thèm muốn khao khát rồi hào hứng rồi say mê nó không còn nữa em ạ. Thế nên những người phụ nữ thậm chí là quan hệ với tình dục với cái người yêu của mình trước hôn nhân ấy là đang đánh mất cái cơ hội của mình. Họ không biết rằng là để mà có cái cảm giác khoái lạc, yêu đương rồi để thử xem người đấy có hợp với mình hay không về mặt tình dục thì họ vô tình đánh mất rất nhiều thứ. Thì đang nói chung không phải mình chuyện của hai đứa đơn thuần đâu ha. Mà cái hai người đó chưa kịp tìm hiểu nhau, chưa kịp chân quý nhau, chưa kịp tin cậy nhau, tôn trọng nhau, chưa kịp quý những cái phẩm hạnh của nhau, chưa kịp quý những cái nét đẹp của nhau và chưa kịp thích cả những cái nét xấu của nhau á. Thì lúc đấy không có gì để giữ họ lại. Tại vì thậm chí có những cái tâm lý học hoặc nhà văn họ còn dùng những cái từ nó rất là mạnh ở đây, nghĩa là nó ngay lập tức chuyển từ cái điều gì quý giá nhất thành sự đáng khinh nhất, tức là nó rẻ rúng lắm luôn ấy em ạ. Họ dùng cái từ đó rất là mạnh mẽ, nhưng mà chị thì chị đang nói là thực ra họ cố để cho thấy cái sự thay đổi một cách đầy kịch tính giữa hai cái trạng thái về bản năng của cơ thể mình ấy em. Thế nên là đây là chị cho rằng là có thể bọn em đã chưa đạt được cái mức độ yêu nhau về mặt con người, về mặt tâm hồn.
Nhưng mà cái cách khắc phục giờ thì như thế nào hay gì?
Cái điều em hỏi là rất quan trọng. Chúng ta trong cuộc sống sẽ có nhiều lần quyết định sai lầm, là chuyện bình thường thôi, nhưng mà có rất nhiều thứ ngăn trở mối quan hệ của bọn em, bao gồm cả những cái bản năng tự nhiên lẫn những cái ở bên trong về tinh thần, cũng như là những cái thứ mà có thể tạo dựng mối quan hệ nó đều rất là lỏng lẻo, nó không có. Chưa nói gì cái tư duy và giá trị của hai người lại không phù hợp với nhau. Hình như hai đứa đến với nhau nhiều phần là do cái sự thúc giục của bản năng sinh lý. Và cái người này họ lại còn có thêm những cái hành vi mà có thể là sẽ gây tổn hại cho em. Đó là gì? Khi họ chưa có thì họ thèm khát, họ làm mọi thứ để có, lúc có rồi mà không theo ý họ sẽ lạnh nhạt, họ sẽ làm cái chiến tranh lạnh để thao túng tâm lý của mình. Phải không?
Dạ đúng rồi ạ.
Nó rất là mệt mỏi tinh thần ha, nó rất là độc hại. Đó. Cái thứ nữa là họ có hành vi là chơi cờ bạc, chơi game. Cái hành vi này là thuộc về tứ đổ tường rồi em. Lại còn có hành vi là lăng nhăng, có bạn gái rồi, có người yêu, có vợ rồi vẫn như thế. Bọn em sống chung mà chưa kết hôn thì vẫn coi như là có vợ rồi phải không? mà vẫn có những cái muốn cua những người khác ở ngoài. Vậy đây không phải tiếp người chung thủy, hay nói như các cụ là rơi vào tứ đổ tường tiếp rồi, đó là cái cú. Tứ đổ tường biết là cái gì không?
Dạ em biết là chị.
Thế thì bạn đi dính cả hai luôn rồi. Mà các cụ ở dính một thôi là đủ để đừng bao giờ gần người ta, đừng bao giờ lấy người ta, yêu rồi lấy rồi cũng phải bỏ, mà em còn dính cả hai luôn nữa. Thế thì trừ khi là em duyên nợ, cái này em lợi người này lợi quá, lợi hàng nghìn kiếp em phải trả cho họ thì em cứ ở lại với họ mà trả nợ tiếp. Còn nếu không thì
em đang bị đứng ở giữa cái như chị nói đó, không biết là như thế nào.
Có nhiều cách để trả nợ, đừng có dại dột mà dùng cái tính mạng của mình, cuộc sống của mình, sự hạnh phúc của mình để mà trả nợ ha. Em có bao giờ từng hối tiếc vì đã cưới những bạn ấy không?
Dạ có.
Đó. Thế thì ở đây nếu mình thấy quyết định đấy là sai thì mình thay đổi quyết định mới thôi. Bọn em chưa có sự ràng buộc, bọn em chưa có con cái giúp đỡ cho bọn em. Trừ khi cái tình yêu nó quá lớn mà em sẵn sàng hy sinh mọi thứ để mà có thể ở cùng cái người này. Nhưng mà rõ ràng ở đây là chỉ tình yêu thôi là không đủ để xây dựng một mối quan hệ bạn đời ấy, mà phải có sự tin cậy và tôn trọng và sự coi trọng.
Yeah.
Nếu là tình yêu đích thực thì nó tương đương mình hoặc hơn mình. Nhưng mà nếu không phải tình yêu đích thực thì là sau mình. Chứ không thể là sau sở thích của mình, thói chơi của mình, rồi gái bên ngoài, rồi cờ bạc hay là game hay là gì đó là không thể. Được không nào?
Yeah.
Hay là tiền nữa cũng không được em ạ. Như vậy thì cái hạnh phúc của mình nó bị đánh cược, cái rủi ro là 90% rồi. Thế cái 10% cơ hội đấy có đáng để cho mình đặt một cái cược lớn như vậy không?
Dạ nên là bởi vì cái lần này là em quyết định là em định chấm dứt.
Em quyết định chấm dứt hả?
Dạ.
Em có thể suy nghĩ kỹ về điều đó, về những gì mình đã nói chuyện ngày hôm nay. Đôi khi có những thứ cái làm cho mình đau á, nhưng cái đau đấy nó sẽ làm cho mình tốt hơn, giải phóng mình trở nên tốt hơn sau này. Hơn là cái nỗi đau nó cứ triền miên, triền miên.
Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều đã liên hệ tới chương trình ngày hôm nay. Quảng Hường biết là đôi khi vì yêu mà nhiều người bỏ qua mọi lỗi lầm. Nhưng đó cũng là điều mà ta đang tự làm đau chính mình, bỏ qua cảm xúc, mong muốn của bản thân. Vì thế, hãy cho phép mình được chậm lại, cảm nhận thật sâu bên trong và hiểu xem bản thân mình thực sự cần gì ở một mối quan hệ, bạn nhé. Đây là podcast Bạn Ổn Không, nơi các chuyên gia tâm lý sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.